Mối quan hệ trong gia đình ngày nay đang đối diện với nhiều xung đột. Là con cái Chúa, vì sao chúng ta cũng vấp phải những nan đề tương tự người không tin Chúa trong xã hội? Chúng ta làm thế nào để sống kinh nghiệm và thi hành những điều chúng ta đã được Chúa ban cho trong ân sủng Chúa qua gia đình chúng ta? Lời Chúa đưa ra nguyên tắc căn bản chính là chìa khóa cho người Cơ Đốc trên con đường theo Chúa. Mời bạn đến với chương trình Sống Đạo Gia Đình với những bài học kinh thánh được áp dụng thực tiễn trong mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em. Chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay tiếp tục với chủ đề Xây dựng hôn nhân theo ý Chúa. Bài 21, Mối quan hệ vợ chồng theo ý Chúa, người chồng, phần 2. Kinh Thánh nền tảng trong Ê-phê-sô đoạn 5 từ câu 25 đến câu 29. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Tôn Ngài, tâm con luôn biết ơn Ngài vì Ngài đã đến cho con một đời sống mới. Giêsu con hát khen Ngài, con luôn yêu mến danh Ngài vì Ngài đã đến cho con ánh sáng hy vọng. Hôm nay con sống với Chúa, Chúa bước đi luôn bên con trên khắp nẻo đường. Vui thay khi đã có Chúa ngự trị cõi lòng con. Con kính khen Ngài, con luôn vui sống trong Ngài vì Ngài đã đến cho con cuộc đời sáng chói. Giêsu con bước theo Ngài, con không lo lắng sợ gì vì Ngài dìu bước chân con đến bên an bình. Giêsu con chúng phan Chúa, Chúa đang tôn cao luôn luôn trên khắp vũ trụ. Hôm nay cho đến mai mai, Ngài hằng luôn được vinh hiển. Danh kỳ diệu trong Ngài vì Ngài đã đến cho con cuộc đời sáng chói. Giêsu con bước theo Ngài, con không lo lắng sợ gì vì Ngài dìu bước chân con đến bên an bình. Giêsu con chúng phan Chúa, Chúa đang tôn cao luôn luôn trên khắp vũ trụ. Hôm nay cho đến mai mai, Ngài hằng luôn được vinh hiển. Danh kỳ diệu biết
cảm ơn Chúa cho chúng ta có cơ hội được học với nhau lời của Chúa về vấn đề đời sống đức tin chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Hôm nay chúng ta sẽ học về hôn nhân. Và khi nói đến hôn nhân thì trong Tân Ước Ê-phê-sô nói gì? Câu quan trọng nhất là câu 32, nghĩa là đời sống vợ chồng phải phản ảnh được Thiên Chúa. Thì chúng ta để ý, chúng ta lãnh đạo theo mẫu mực mà Chúa Giêsu dạy. Chúng ta cùng xem Ma-thi-ơ đoạn 20 câu 25 đến câu 28. Đức Chúa Giêsu gọi đến mà phán rằng: các ngươi biết rằng các vua dân ngoài thì ép dân phải phục mình, còn các quan lớn thì lấy quyền thế mà trị dân. Trong các ngươi thì không như vậy, trái lại trong các ngươi kẻ nào muốn làm lớn thì sẽ làm đầy tớ các ngươi, kẻ nào muốn làm đầu thì sẽ làm tôi mọi các ngươi. Chú ý cái phần sau ấy vậy. Con người đây là nói về ai? Về Chúa Giêsu. Con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, xong để mình hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người. Như vậy có nghĩa rằng vai trò của người chồng là vai trò lãnh đạo, tức là vai trò phải cùng với vợ theo gương của Chúa Giêsu. cái sự lãnh đạo bằng tình yêu, sự lãnh đạo để đem lại ích lợi theo ý muốn của Chúa. Chúng ta nhớ đây là lời của Đức Chúa Trời dạy chúng ta. Chúng ta thường hay nghĩa là biết Chúa dựng nên mình, nhưng lại không sống với lòng tin về Chúa là đấng dựng nên mình. Làm như chỉ có hai vợ chồng chúng ta trong đời sống. Nhớ, hôn nhân là mối liên hệ Chúa thiết lập của một người nam, một người nữ, dựa trên nền tảng là Thiên Chúa đấng tạo dựng. Cho nên khi chúng ta nói người chồng là người nhận lãnh và thi hành trách nhiệm của người làm đầu, của người lãnh đạo, tức là hãy cùng với vợ để thực hiện ý muốn của Thiên Chúa. Thứ hai, theo mẫu mực của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nghĩa là cái sự lãnh đạo, cái sự thực hiện đó nó phải đến từ tình yêu, đến từ việc đem lại ích lợi cho người bạn đời của mình, cho những người chung quanh của cuộc sống gia đình của mình theo ý muốn của Thiên Chúa. Thì đó mới gọi là người lãnh đạo theo ý muốn của Chúa. Cho nên chúng ta vẫn thường hay nghĩ giữa vợ chồng ai nên lãnh đạo. Chúng ta sẽ so sánh giữa vợ chồng ai hơn ai. Là chúng ta hiểu sai về quyền lãnh đạo mà Chúa giao cho người lãnh đạo trong gia đình. Người lãnh đạo là người thực hiện với những người mình chịu trách nhiệm lãnh đạo để thực hiện ý Chúa, chứ không phải là thực hiện ý muốn của mình. Anh sẽ không nghe lời em đâu, mà em phải nghe lời anh. Không phải, vấn đề không phải là chỗ đó. Mà hễ khi nào mà chúng ta đặt vấn đề đó là chúng ta làm trật rồi. Rồi nhiều khi còn cãi nhau nữa, rồi còn kiếm người khác làm đồng minh cho mình nữa, phải không? Nào bây giờ bạn khách quan đi, ý ổng vậy, ý tôi vậy nè. Bạn khách quan, bạn nhận định và cho tôi biết đi, phải không? Chúng ta có hay làm chuyện đó không? Nhưng mà chúng ta quên đi rằng cái lãnh đạo mà Chúa dạy ở đây á, là cùng với nhau để thực hiện ý Chúa. Cho nên xin Chúa giúp chúng ta và thực hiện theo mẫu mực của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Cho nên vợ chồng giúp nhau đừng nói này, anh muốn em thế này, em muốn anh thế kia. Đừng có gây dựng nhau kiểu đó, hiểu không? Tôi nói ngay cả mình dạy con cũng vậy. Mình mà muốn giáo dục nó theo ý muốn của Chúa thì mình còn nhớ Philip đoạn 4 câu 9. Những gì con đã học, đã nghe, đã thấy nơi ba mẹ, hãy làm đi, thì Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở cùng các con. Như vậy chúng ta sẽ nhận ra vấn đề là cái trọng tâm của một mối liên hệ trong gia đình theo ý muốn của Thiên Chúa chính là Chúa. Cái điều đeo đuổi để kinh nghiệm trong mối liên hệ là cùng với người khác để kinh nghiệm Chúa, thì đó mới là theo ý muốn của Chúa. Khi con người vì muốn với nhau mà không cần đến Chúa mà kinh nghiệm khổ đau và sự chết. Cho nên khi Chúa dạy chúng ta gây dựng gia đình của mình, người chồng lãnh đạo không có nghĩa là người chồng là người mà vợ phải quyết định làm theo. Chồng không làm theo ý vợ mà vợ phải làm theo ý chồng. Không phải đâu. Ngay cả khi vợ không làm theo ý muốn của chồng hay không làm theo ý muốn của Chúa, ai trách nhiệm? Chồng trách nhiệm. Cho nên nhớ nghe nghĩ cho kỹ lại kết hôn. Chúng ta phải nhớ luôn vấn đề là trong cuộc sống của chúng ta, hôn nhân là điều Chúa ban cho con người để con người thấy được tình thương của Chúa qua hôn nhân. Nhưng phải sống đúng như ý muốn đấng tạo dựng thì mới thấy được giá trị của hôn nhân. Cho nên chúng ta lưu ý điểm đó nha. Khi người chồng nhận lãnh thực thi trách nhiệm lãnh đạo, nó cũng có nghĩa là khi người chồng nhận trách nhiệm mình là người lãnh đạo để làm gì? Không phải để bày tỏ rằng em thấy không, anh rất yêu em, lỗi của em anh cũng nhận. Không phải. Tại sao người chồng phải trách nhiệm? Vì đó là cách người chồng vâng phục Đức Chúa Trời. Vì vậy mà cái việc lãnh đạo không phải là để chứng minh giá trị của tình yêu của mình. Anh trách nhiệm, sẵn sàng trách nhiệm về em, thì không có nghĩa là anh đang chứng minh anh yêu em. Không phải. Mà anh đang chứng minh anh vâng phục Đức Chúa Trời. Chứ tự nhiên thương em chi cho dạ vậy. Em làm thì em phải chịu, chứ tự nhiên em làm mà anh chịu. Phải không? Nhưng khi tin cậy Đức Chúa Trời, thờ phượng Đức Chúa Trời thì phải làm theo ý muốn của Ngài. Cho nên người chồng khi làm đầu thì phải với một cái động cơ, phải không? Không phải mình cái động cơ giống như là tôi là người mạnh, tôi là người hơn vợ, cho nên tôi phải quân tử một chút, phải không? Không phải. Vấn đề ở đây là thể hiện đức tin của mình. Như vậy thì chúng ta chú ý nè, cái quan trọng nhất của đời người là gì? Còn nhớ cái điều đó không? Mối liên hệ nó tùy thuộc vào chúng ta coi điều gì là cái nhu cầu căn bản quan trọng của đời mình là gì. Nhớ văn đoạn 3 câu 16 không? Nhớ văn đoạn 17 câu 3 không? Nhớ văn nhất đoạn 5 câu 20 không? Nghĩa là gì? Cái điều quan trọng nhất trong cuộc đời của mình là gì? Là nhận biết Chúa. Tại sao? Vì Chúa dựng nên mình vì Ngài. Chúa dựng nên chúng ta vì Chúa. Cho nên chúng ta, cái quan trọng để kinh nghiệm sự sống là phải biết Chúa. Cũng giống như là tại sao xe tôi muốn chạy thì phải đổ xăng, là vì nó được tạo ra để chạy bằng xăng. Nếu nó được tạo ra để chạy bằng điện thì tôi phải sạc điện. Chúa dựng nên tôi vì Ngài thì tôi phải sống vì Ngài. Vì sao? Vì tôi là vật thọ tạo. Tôi không phải là Thiên Chúa. Tôi không tự hiện hữu. Tôi không tạo nên thế giới này. Tôi cũng không tạo nên người khác. Vì vậy mà chúng ta lưu ý điểm này. Người chồng lãnh đạo là người lãnh đạo để làm gì? Chúng ta nhớ khi trách nhiệm đáp ứng nhu cầu gì? Trách nhiệm về vợ có nghĩa là sẵn sàng chịu hậu quả của những việc vợ làm. Trách nhiệm về vợ là gì? Là đáp ứng nhu cầu cho vợ mình. Trách nhiệm về vợ mình là gì? Là hướng dẫn vợ mình trong cuộc sống. Thứ ba là gì? Bảo vệ vợ mình. Như vậy, người lãnh đạo là người chồng bày tỏ yêu vợ như Chúa yêu mình, thì có nghĩa là hãy giúp vợ mình mỗi ngày kinh nghiệm Chúa thật, biết Chúa càng hơn. Vấn đề không phải là làm cho vợ thỏa lòng. Vấn đề cũng phải là sống làm sao để vợ kính trọng mình, mà là sống làm sao để mình và vợ mình nhận biết Chúa. Vì đó là cái nhu cầu căn bản của đời người. Khi nào chúng ta ý thức được chuyện này, cách chúng ta sống trong cuộc sống nó sẽ khác đi. Nhiều khi chúng ta cảm thấy gia đình hạnh phúc là vì sao? Chúng ta cảm thấy người bạn đời đem lại sự thỏa lòng cho mình. Và nhớ, đó là điều Thánh Kinh nói trong Roma đoạn 1 câu 22-23. Con người đi tìm hạnh phúc nơi vật thọ tạo thay vì đấng sáng tạo. Có nghĩa là đó là con đường tội lỗi. Hễ tôi giúp vợ tôi bằng cách làm cho vợ tôi thỏa lòng, hễ tôi yêu chồng và tôi làm sao cho chồng tôi thỏa lòng, là cả hai đang làm hại nhau đấy. Là vì sao? Vì một điều rất đơn giản này. Bản thân chúng ta chỉ cần nhìn lại cuộc đời của mình đi. Biết bao nhiêu lần chúng ta nói đâm đầu làm cho đã, xong chúng ta một thời gian sau nói ước gì hồi đó mình đừng nói và đừng làm như vậy. Tại sao? Vì chúng ta rất giới hạn. Chúng ta không thể hiểu hết nhu cầu của chính mình, chúng ta không thể hiểu hết nhu cầu của người khác. Và kể cả khi hiểu rồi cũng chưa chắc đã làm được. Cho nên khi mình lấy mình là trọng tâm là mình chỉ gieo đau khổ mà thôi. Gieo đau khổ cho mình lẫn gieo đau khổ cho người mình nói mình thương. Cho nên khi con người lấy mình là trọng tâm là con người có vấn đề. Cho nên khi tôi nói tôi lãnh đạo gia đình, tôi là người chồng lãnh đạo gia đình, thì vấn đề của tôi trách nhiệm về vợ để đáp ứng nhu cầu, để bảo vệ, để hướng dẫn, thì không có nghĩa là để vợ tôi nương dựa vào tôi và cảm thấy thỏa lòng. Đó là không phải là sự lãnh đạo của người chồng mà Chúa muốn. Nhớ ha, người chồng lãnh đạo yêu thương vợ là để làm gì? Để vợ được đáp ứng nhu cầu. Và cái vợ được đáp ứng nhu cầu thì không phải mình, mà là biết về Chúa. Cho nên chúng ta phải thay đổi cái lối nghĩ của mình đi. Chúng ta đừng nghĩ rằng tôi rất thương vợ cho nên vợ tôi muốn gì là tôi chịu, tôi làm cho vợ tôi thỏa lòng. Không, tôi nói tôi kể, tôi đi sửa điện thoại đó. Hôm nay từ khi con có gia đình rồi bây giờ khỏe lắm chú, không cần phải lo làm ăn, chồng làm ra tiền đưa con chỉ có xài thôi. còn phải sung sướng nữa. Tôi mà nghĩ rằng nếu một người vợ mà tin kính Chúa, một người chồng tin kính Chúa sẽ không dựa vào đó để định mình thỏa lòng hay không, hiểu chưa? Từ khi nào chúng ta nhìn nhận vấn đề đó, cho nên cái vấn đề này, hãy mình cảm thấy mình làm cho vợ vui, vợ khoe có ông chồng thương mình lắm, tự nhiên thôi á, ông chồng nào mà nghe vợ khoe là thương mình lắm, tôi khoe cho mọi người là vợ tôi thương tôi lắm, thì vợ tôi mà nghe vậy vui không? Tôi nghe vậy có vui không? Thì nó sai đi cái chuẩn mực của Thánh Kinh, hiểu không? Cái vấn đề không phải là đem lại sự thỏa lòng cho nhau. Để chúng ta đem lại sự thỏa lòng cho nhau là chúng ta dẫn nhau đi xuống hố đấy. Và có người khổ đau là cũng chỉ vì vậy. Cho nên xin Chúa giúp chúng ta hiểu cái tầm quan trọng của cái chuyện mà sống đúng như mình được tạo nên. Vì khi chúng ta sống đúng như mình được tạo nên á, thì chúng ta mới thấy được giá trị của cuộc đời chúng ta cũng như hôn nhân mà Chúa ban cho chúng ta. Nhớ luôn điều đó ha. Vậy thì khi ông chồng không thực thi trách nhiệm thì chuyện gì xảy ra? Không thực hiện trách nhiệm lãnh đạo sẽ tạo cơ hội cho tội lỗi, cho những sai lầm của mình. Thế nào là không thực thi trách nhiệm lãnh đạo của người chồng? Đó là khi người chồng là để vợ làm theo điều vợ muốn. Tôi nói lại ha. Adam để vợ làm điều vợ muốn, và đó là điều sai lầm của ông chồng, vì đã từ chối trách nhiệm của mình. Trách nhiệm của người chồng là gì? Là hướng dẫn vợ để vợ làm điều đúng. Mà khi vợ chồng để cho vợ làm điều vợ muốn, tức là chồng đồng ý rằng vợ là cái nền của đạo đức trong cuộc sống, và đó là điều sai lầm. Hiểu không nào? Người chồng không thực thi trách nhiệm lãnh đạo là khi người chồng để cho vợ làm điều vợ muốn. Mà cũng có nghĩa là người chồng làm theo ý vợ mà không làm theo ý Chúa. Này dễ hiểu không? Đứng bên, vợ muốn thì cứ để vợ làm. Đố biết cái tội đó mấy ông chồng có hay phạm không? Vì cãi nhau với vợ đâu có lợi gì đâu. Tôi nói vậy mà cũng cười là đồng tình là chết đó nhé. Là vì sao? Cái chuyện đó nó thường xảy ra, nhưng nó là điều sai lầm. Nghe không? Cho nên khi chúng ta nói không lãnh đạo đây á, là có rất là nhiều người chồng làm cho vợ rất vui. Vì sao? Vì cho phép vợ làm điều vợ muốn. Thì tự nhiên người vợ vui chứ không vui. Muốn gì thì cứ làm. Tiêu tiền sao cứ tiêu. Dạy con cái gì cứ dạy. Chuyện của anh chỉ là đi kiếm tiền, còn chuyện còn lại tùy em. Thấy không? Sướng không? Tùy em. Cái chữ cái câu tùy em là cảm thấy mình được chiều rồi. Mà đó là con đường tội lỗi nha. Và để yên ổn trong gia đình á, mà hầu hết á, chúng ta có để ý tại sao mà cái tội, cái điều quan trọng mà Chúa dạy vợ là phải vâng phục không? Là vì hầu hết cái tội mà người chồng, nghĩa là nói vợ yêu chồng thì dễ, vì người vợ trong bản chất dễ hy sinh cho chồng. Còn tại sao Chúa lại dạy chồng phải yêu vợ? Vì Chúa hiểu cái bản chất ích kỷ của ông chồng. Cho nên chúng ta sẽ nhận ra một điều là khi có người xa cách với Đức Chúa Trời biết điều con người cần là cái gì. Và hầu hết người vợ điều khiển chồng thì điều khiển rất dễ thương. Ăn đi anh, chớ không nói rằng anh đừng ăn, để đó em ăn. Đó là điều khiển của người vợ hay lắm. Nè anh, ăn đi anh. Chứ sướng không? Cái điều khiển đó nó hay hơn là cái này là của em nha, không phải của anh đâu nha. Không phải, mà là đáp ứng cho anh. Ừ, anh ăn đi. Nghĩa là vậy, em thương anh lắm đó. Anh nghĩ, em nghĩ về anh đấy. Cho nên cái điều khiển đó nó là một cái vấn đề mà để chúng ta mà đi trật thì chúng ta sẽ nhận ra hậu quả của việc không chu toàn trách nhiệm của mình á. Kinh Thánh nói rất rõ. Chúng ta để ý nghe. Chúng ta lật ra Sáng Thế Ký đoạn 3. Khi nói đến tội lỗi, khi chồng nghe lời vợ mà không nghe lời Chúa thì chuyện gì xảy ra nè? Ngài phán Adam rằng: vì ngươi nghe theo lời vợ mà ăn trái cây ta đã dặn không nên ăn, vậy đất sẽ bị rủa xả vì ngươi. Trọn đời ngươi phải chịu khó nhọc mới có vật đất sanh ra mà. Rõ ràng cái hậu quả không phải chỉ là chuyện trước mắt, và cũng không, cái hậu quả không phải chỉ là vợ chồng. Mà nếu chúng ta đọc Cô-rinh-tô nhất đoạn 15 câu 21 câu 22 thì chúng ta sẽ nhận ra là tội lỗi của Adam vì nghe vợ hơn là nghe ý Chúa mà gieo những khổ đau cho con người. Nó có nghĩa là cái hậu quả của việc chúng ta không sống đúng theo ý muốn của Thiên Chúa, nó không phải ảnh hưởng chỉ vợ chồng, nó ảnh hưởng ngay cả trên con cái của mình, ảnh hưởng môi trường mình sống, ảnh hưởng những người chung quanh, ảnh hưởng rất là lâu dài. Cho nên đừng quay thường chuyện chúng ta là người chồng hay người vợ và nghĩ rằng chuyện vợ chồng chỉ ảnh hưởng đến chúng ta mà thôi. Thật ra Kinh Thánh vấn đề ở đây không phải là chỉ là vợ chồng, mà là cái vấn đề chúng ta với Chúa. Cách tôi đối với vợ tôi, nó bày tỏ đức tin của tôi nơi Chúa. Cách của tôi là vợ đối với chồng, nó cũng thể hiện lòng tin của tôi nơi Thiên Chúa. Cho nên cách vợ chồng đối với nhau, nó thể hiện niềm tin của người đó với Thiên Chúa. Và chính vì vậy mà cái phước hạnh hay cái hậu quả nó rất là dài lâu, và nó không phải chỉ vợ chồng gánh. Nhưng có một điều mà chúng ta thấy ân điển của Chúa là gì? Nếu ai làm sai thì Chúa phạt con cháu đến 3-4 đời, nhưng ai thuận phục Chúa thì Chúa ban phước cho ngàn đời. Chúng ta có nhận ra điều đó không? Đó là lời cảnh cáo chúng ta rất là rõ ràng. Xin Chúa giúp chúng ta. Một tấm gương của một người chồng với một người vợ rất nổi tiếng trong Kinh Thánh: làm theo ý vợ, không làm theo ý Chúa, mà không phải là ông Adam. Vợ chồng của Môi-se, đời sống vợ chồng Môi-se, ông chồng nổi tiếng này á, vì nghe vợ mà tạo ra rất nhiều nan đề cho bản thân mình, cho gia đình mình và cho cả dân Israel, và cả ảnh hưởng đến đạo của Chúa. Hôm nay chúng ta ôn lại cái căn bản của mối liên hệ, đời sống mối liên hệ. Chúng ta nhớ cái căn bản là mối liên hệ với Thiên Chúa, làm nền tảng cho mối liên hệ vợ chồng nha. Chúng ta hiểu vai trò của người làm chồng. Chúng ta là vợ, chúng ta đến đây học lời của Chúa, và vợ là người giúp đỡ chồng. Có nghĩa là người vợ hãy giúp chồng thực hiện những gì mình học, còn người chồng là người cậy ơn Chúa để mà thực hiện trách nhiệm này. Và nhớ luôn một điều: nền tảng mối liên hệ vợ chồng là Thiên Chúa, chứ không phải chỉ có hai người với nhau. Xin Chúa đừng để chúng ta quên bài học. Xin Chúa giúp chúng ta khắc ghi điều quan trọng này.
Quý thính giả thân mến, cảm ơn quý thính giả đã cùng học lời Chúa trong chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay. Tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục loạt bài này với bài 22, Mối quan hệ vợ chồng theo ý Chúa, người chồng, phần 3. Kính mời quý thính giả tiếp tục theo dõi.
Bối rối sầu đau, lời ta khuyên còn chớ kinh sợ chi, ta bên con và chớ che cùng. Chúa ơi, thứ tha con, đã bao lần con cay sức con mà thôi, nên trong đời con thấy thất vọng luôn. Chúa của con
con nguyện bước theo Ngài. Ta bên cạnh con suốt cuộc đời, vì tình yêu ta chẳng thay đổi rời. Ta yêu mến con và mong dùng con đem tình vui mừng đến khắp mọi nơi. Vâng lời Chúa kêu gọi, hứa tin trung khi Ngài giao trách nhiệm. Con xin nguyện theo dấu chân Ngài, thôi biết ơn Ngài nguyện dân thân này. Còn chớ kinh sợ chi, ta bên con và chớ che cùng. Chúa ơi, thứ tha con, đã bao lần con cay sức con mà thôi. Nên trong đời con thấy thất vọng luôn, Chúa của con nguyện bước theo Ngài. Ta bên cạnh con suốt cuộc đời, vì tình yêu ta chẳng thay đổi rời. Ta yêu mến con và mong dùng con đem tình vui mừng đến khắp mọi nơi. Vâng lời Chúa kêu gọi, hứa tin trung khi Ngài giao trách nhiệm. Con xin nguyện theo dấu chân Ngài, thôi biết ơn Ngài nguyện dân thân này. Ta bên cạnh con suốt cuộc đời, vì tình yêu ta chẳng thay đổi rời. Ta yêu mến con và mong dùng con đem tình vui mừng đến khắp mọi nơi. Vâng lời Chúa kêu gọi, hứa tin trung khi Ngài giao trách nhiệm. Con xin nguyện theo dấu chân Ngài, thôi biết ơn Ngài nguyện dân thân này.